Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca.
Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa cùng toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa, đối trước toàn thể hội chúng tại đạo tràng Chánh Kiến, phường 5, thành phố Bạc Liêu, con trò xin giới thiệu thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Chánh thư ký Ban Hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh. Con trò xin cung kính giới thiệu mô Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã được an trụ như pháp. Chúng con thành kính thượng tọa ban bố cho chúng con những lời pháp lành, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học cầu giải thoát. chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi đến sớm 2 tiếng đồng hồ, đêm qua 12 giờ đêm thì chúng tôi đã lên xe. Và khi đến sớm thì chúng tôi được chứng kiến toàn bộ quá trình sinh hoạt của Phật tử tại đạo tràng chánh kiến. Thứ nhất, nhìn đạo tràng đông đảo, chúng tôi thấy đây là một trong những việc làm rất là tốt đẹp mà tất cả quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta nỗ lực rất là nhiều. Và chúng tôi nhìn thấy các cụ Phật tử nam là khá đông đảo. Trong khi đó, một số đạo tràng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, khi chúng tôi đến thuyết giảng, có những đạo tràng đếm người Phật tử nam trên đầu ngón tay chỉ có 5-10 vị thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy ở đây không phải chỉ là 5-10 vị mà tới 20 vị và hơn nữa. Cho nên đây là một trong những điểm mạnh của đạo tràng chánh kiến. Điểm thứ hai, đó là sáng hôm nay chúng tôi thấy các vị bắt đầu vào cái nghi lễ niệm Phật với cái giọng rất là thanh thoát và bay bổng. Chúng tôi tưởng đạo tràng ở đây gần như muốn bay gần hết. Có nghĩa rằng các vị tu rất tinh tấn và nỗ lực, cho nên các vị mới có cái giọng tụng nghe thanh thoát và hay như vậy. Và tất cả mọi người cùng hay, người dẫn niệm câu niệm Phật cũng hay, mà người hòa âm nghe cũng rất là tuyệt vời. Điều thứ ba mà chúng tôi nghe một câu chuyện rất cảm động, đó là có một vị cư sĩ đã bán một căn nhà của mình ở bên ngoài để vào miệt vườn và mua một cái nơi khang trang hơn, rộng rãi hơn, để có thể cưu mang một cái đạo tràng tu tập. Xin thưa, đây là điều mà không tưởng, thưa các vị. Và với ba yếu tố tạo nên sự thành công của đạo tràng chánh kiến, cuối cùng kết luận lại vì cái gì, thưa các vị? Hả? Và vì Phật Pháp. Nếu nói cho đủ hơn, đó là niềm tin chánh đạo, đúng không? Dạ. Chính cái niềm tin chánh đạo nó khiến cho đạo tràng chánh kiến của chúng ta phát triển một cách tốt đẹp. Nếu không phải là niềm tin chánh đạo thì xin thưa, đạo tràng này sẽ không thể được tồn tại và không thể được thành lập và không thể có một cái nơi khang trang để tất cả quý Phật tử vào ngày mùng 9, 19 về đây để mà tu tập. Cho nên đây chính là một niềm tin. Nhưng mà niềm tin thì có rất loại nhìn niềm tin. Nhưng mà ở đây chúng ta là niềm tin chánh đạo. Cái chữ chánh đạo đây là đạo chân chánh. Đó là con đường mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã dấn thân trên một tiến trình, cũng phải tu tập, nỗ lực và 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ Đề, và sau đó Ngài đã tìm ra một cái con đường chân chánh. Và từ ngày đó Đức Phật của chúng ta đã trở thành một trong những vị thánh đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Trước đó chưa từng có một vị thánh nào. Mặc dù chúng ta được nghe ở tại đất nước Ấn Độ, trước khi Đức Phật xuất hiện đã có 94 loại tôn giáo. Và Đạo Phật là đạo thứ 95. Thế nhưng tại sao đã có 94 loại tôn giáo xuất hiện rồi mà đạo thứ 95 ra đời để làm gì? Có phải chăng ra đời nhiều để nói cho mọi người biết rằng đất nước Ấn Độ có nhiều loại tôn giáo. Xin thưa không phải. 94 loại tôn giáo trước đó đã từng xuất hiện và mạnh nhất là đạo Bà La Môn, nhưng mà vẫn chưa có một bậc thánh nào cả. Chưa có một người dẫn đường sáng suốt, chưa có một người chỉ đường sáng suốt để đưa con người tới niềm an vui, tới niềm hạnh phúc, tới niềm an lạc, vơi bớt tất cả những sầu đau, u bi, khổ não giữa cuộc đời, giải quyết được những vấn đề của nhân sinh, đó là sanh, già, bệnh và chết. Không giải quyết được. Và cũng chính những vấn đề của nhân sinh về sanh, già, bệnh, chết, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa đã ra đi. Có người hỏi vì sao Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đi. Xin thưa, chỉ vì vấn đề của nhân sinh. Đó là sanh, già, bệnh, chết. Nếu nói về khổ, về tiền bạc, Ngài không khổ vì tiền, vì bạc. Khổ là vì không thỏa mãn được vật chất giữa thế gian, cũng không phải. Ngài ra đi trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ. Ngài có đầy đủ mọi vật thực giữa thế gian. Ngài có vợ đẹp, Ngài có con ngoan, Ngài có người cha yêu mến. Và sau khi người cha băng hà, Ngài sẽ nghiễm nhiên trở thành một vị quốc vương của thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài có tất cả, Ngài không thiếu thốn. Có thể đời nay có những người đi xuất gia thiếu thốn, có thể do nghèo đi xuất gia, có thể do cuộc đời khổ não quá đi xuất gia, nhưng đối với Thái tử Sĩ Đa không hề khổ não vì tiền, vì bạc, vì tình, tất cả đều trọn vẹn. Thế nhưng Ngài buông bỏ tất cả vì cái gì? Xin thưa, đó là vì vấn đề của nhân sinh. Còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết là khổ não. Và chúng tôi chắc hẳn tất cả quý Phật tử nam hay là cận sự nữ đang ngồi đây, các vị cũng đang niệm Phật, cũng muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc. Đó là giải quyết vấn đề nhân sinh. Giữa cuộc đời này, khi chúng ta đang chịu đựng với cái già, cái bệnh, khổ não lắm, thưa tất cả các vị, chưa dám nói đến chữ chết. Chữ chết còn khổ nữa. Nói chữ già thôi là các vị đã không muốn. Chúng tôi nhìn sơ qua, hầu hết tất cả các vị ngồi đây đều là những cụ già. Còn các cụ trẻ trẻ không biết đi đâu hết rồi. Có những các cụ trẻ trẻ hình như là chưa biết đạo tràng này hay sao đó. Ít quá, có một vài vị. Và cụ trẻ nhất hình như là đang ngồi đây, nhỏ xíu nữa. Nội ngoại còn mình cụ đó, đó là trẻ nhất. Nói như vậy có nghĩa rằng hầu hết chúng ta đều già, và chúng ta đang nhăn nheo, và chúng ta mỗi ngày mỗi xấu đi. Các vị thấy già xấu hay là già đẹp? Hả? Già chẳng những xấu mà xấu đau, xấu đớn nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng các vị thấy một trời một vực. Cách đây khoảng 20 năm, ai mà nói các cụ xấu là không thể nói được. 20-30 năm trước, mình là cô gái mỹ miều, tóc xỏ ngang vai. Còn ở đây các cụ già, các cụ nam, đó là những chàng trai thật bảnh, tuấn tú. Thế nhưng dòng thời gian nó xóa mờ tất cả. Cuối cùng chúng ta trở về với tuổi già, và không phải chỉ xấu bên ngoài mà nó còn đau nhức tận bên trong. Già cả toàn thân run rẩy đau nhức. Lúc bấy giờ mới thấy già là khổ. Ngày xưa chúng ta không có bệnh đó, nhưng mà gần tới tuổi già chúng ta thấy bệnh liên miên liên tiếp xảy ra. Cho nên già là khổ, bệnh là khổ, và nó đang tiến dần giai đoạn của cái chết. Và xin thưa, khi nói đến chữ chết trong cuộc đời này, dám chắc không ai muốn đâu, thưa tất cả các vị. Không ai muốn mình chết. Lỡ bữa nay các vị niệm Phật và thấy các vị tu tinh tấn, nỗ lực, phước đức cũng được đầy đủ. Nếu Phật tới và Phật nói: các con ơi, bữa nay Phật rước về Tây Phương, không biết các vị có chịu đi liền không thưa các vị? Chịu không? Chịu đi liền. Đi liền không? Không, bây giờ đi liền, tức là đi trong giây phút này, chứ không phải là có nhiều người nói, xí xí cho con về, con lấy vài bộ đồ con đi. Bây giờ đi liền hay là về, xin về lấy vài bộ đồ? Hả? Đi liền. Dạ vâng, nếu các vị nói chữ đi liền, có nghĩa rằng các vị đã liễu ngộ. Có nghĩa rằng, lấy bộ đồ làm gì? Lấy thêm tài sản vật chất để làm chi? Có nhiều bà cụ nói, dạ xí xí cho con thêm được 7 bữa để làm gì? Để con bán căn nhà, con chia cho mấy đứa nhỏ xong xuôi rồi con mới yên tâm để ra đi. Có người là như vậy đó thưa các vị. Rồi có một bà cụ nói xí xí, thưa Đức Phật cho con hỏi là trên cõi Tây Phương có trầu hay không? Tại bà cụ ghiền trầu. Và bà cụ hỏi chứ là trên cõi Tây Phương có trầu hay không? Phật A Di Đà mới nói, ở trên cõi Tây Phương làm gì có trầu. Từ ngay đó bà cụ mới xin, xin Đức Thế Tôn, xin Đức Phật Di Đà cho con trở về nhà, con lấy rổ trầu theo được không? Phật cho lấy rổ trầu. Nhưng mà lên trển vài bữa thì rổ trầu đã hết. Bây giờ nó hết rồi, bà cụ thèm trầu quá. Bây giờ làm sao giờ? Theo các vị thèm trầu quá thì giờ làm sao? Hả? À, nhịn á. Nhịn khó lắm á thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó bà cụ nói, thưa với Phật Di Đà cho con trở về nhà. Nếu nói như vậy được không? Không được. Không được. Có nghĩa rằng chúng ta chưa có quyết tâm lớn. Chưa quyết tâm lớn, chúng ta còn bị ràng buộc, chúng ta còn bị dính mắc vào cái cõi tạm giữa thế gian này. Đó là cõi tạm, đó là gì? Căn nhà là nhà tạm. Mặc dù các vị cất nó cũng quy mô lắm, chứ không phải cất sơ sài. Chẳng hạn như chúng ta hiện nay đang cất cái chỗ này là sơ sài. Và trong tương lai, nếu một ngày nào đó đầy đủ phước báo, thì cái chỗ này chúng ta phải xây cho nó trang trọng hơn chút xíu nữa. Có ngừng xây tường, quét vôi, đẹp, và tất cả mọi cái ruồi mè ở đây, chúng ta đều phải thay đổi để mà lợp mái ngói, nhìn nó khang trang hơn, và nó ổn định hơn. Nhưng mà chúng ta đang xây tạm. Mặc dù xây tạm, nhưng mà cũng khá đủ chỗ, để chúng ta có cái nơi để tu tập, vậy là tốt rồi. Nhưng mà dù xây tạm hay là xây vững chắc, thì cuối cùng cũng chẳng qua là cõi tạm, bởi vì không ai ở trên cái cõi này lâu dài đâu thưa các vị. Nếu đủ phước báo thì ta về Tây Phương Cực Lạc, còn nếu không đủ phước báo thì ta rớt xuống những cõi thấp, đó là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chứ không chắc là chúng ta sẽ được làm người mãi mãi. Ta không phải lúc nào cũng được an vui mãi mãi. Từ ngay chỗ nỗi khổ niềm đau là ta không quyết định được số phận của chính mình. Cho nên Đức Phật Sakya Mâu Ni, tức Đức Phật Thích Ca, Ngài mới thành tựu đạo quả. Sự thành tựu đạo quả của Ngài đó là thành tựu trên phương diện trí tuệ. Có nghĩa rằng lấy trí tuệ để soi sáng con đường của chúng ta đi là đúng hay là sai. Và nhờ trí tuệ đó, Ngài đã nhận rõ con đường tu tập là con đường đúng đắn, con đường thành tựu đạo quả, dứt tất cả mọi ràng buộc giữa thế gian để chúng ta nhẹ nhàng và chúng ta thanh thoát. Đó là con đường giải thoát, an lạc, hạnh phúc đó thưa tất cả các vị. Và đạo tràng chánh kiến của chúng ta mục đích là để làm gì? Xin thưa, mục đích là để cho tất cả các vị cũng ngộ ra con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã từng vạch ra, đã từng chỉ đường. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi theo con đường của Đức Thế Tôn. Và từ ngay đó ta mở mang trí tuệ và ta quyết tâm. Vào những ngày mùng 9, ngày 19, ta về với đạo tràng để cùng nhau tu tập. Đây chính là ta phải có trí tuệ chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu không có trí tuệ, các vị không thấy rõ. Và các vị sẽ không có niềm tin. Chỉ có trí tuệ thấy rõ các vị mới có niềm tin. Niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào lời dạy Đức Thế Tôn, niềm tin vào Pháp và niềm tin vào Chư Tăng. Có nghĩa rằng Chư Tăng là những người giống như chúng ta, bằng xương, bằng thịt và cũng đang thực tập giống như tất cả quý Phật tử thôi, không khác. Chứ chúng ta đừng nói Chư Tăng là những vị thánh. Xin thưa, Chư Tăng chưa phải là một vị thánh. Nếu Chư Tăng đó tinh tấn, nỗ lực, chứng quả thì Chư Tăng đó mới trở thành bậc thánh. Nhưng mà Chư Tăng chính là niềm tin của chính ta. Vì sao vậy? Bởi vì đó là người bằng xương, bằng thịt tu tập, và ta thấy rõ, chứ không phải con đường thánh là chỉ có bậc thánh mới giúp cho nhau. Còn đối với những người bằng xương bằng thịt này, suốt đời tu vẫn mãi mãi là người phàm xác thịt và không có cái gì được gọi là thành tựu. Cách nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quá đặt nặng niềm tin vào tất cả các chư tăng. Bởi vì có một vài vị chư tăng tu không nổi, cuối cùng thối lui trên con đường chánh đạo. Và từ ngay đó cho nên làm cho một số người rầu rĩ than thở: thưa thầy, con buồn lắm, con thấy tại sao chư tăng đang nỗ lực trên con đường tu mà tại sao thối lui. Như vậy thì điều đó khiến cho con bị ảnh hưởng niềm tin, tự nhiên con thấy hình ảnh đó con không muốn tu nữa. Theo các vị, người đó nói như vậy có đúng không? Đúng không? Dạ không đúng. Ta tu là theo ai thưa các vị? Theo ai? Theo Phật. Theo Phật và theo Pháp và theo Tăng. Ta quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, chứ không có chữ nào là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thầy. Không có chữ Thầy trong đây. Mà Chư Tăng là ai? Là tất cả những ai đầu tròn áo vuông đều là Chư Tăng. Cho nên Chư Tăng này hư thì có Chư Tăng khác. Chứ chúng ta không thể nói là con thấy vị thầy này tu con nản quá, con không tu. Cách nói như vậy là sai lầm. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ giữa cuộc đời này, cái gì cũng có giả và cũng có thiệt. Đừng nói tại sao ở trong nhà tu lại có tu giả tu thiệt. Mà cái giả này từ thời của nhà vua Asoka và ngay cả thời của Phật cũng đã có những người tu giả. Họ lợi dụng những người Phật tử thuần thành, cho nên họ vào, họ mặc chiếc áo của nhà sư, nhưng mà thật ra tâm của họ không phải là nhà sư Phật giáo, mà là tâm của một vị bà La Môn. Họ mượn chiếc áo của nhà sư, cho nên họ là những người tu giả, họ không có thật tâm để họ tu. Từ ngay đó, cho nên nhà vua Asoka tới thời của ngài, ngài là một trong những vị vua ủng hộ cho Phật giáo rất là mạnh. Tất cả những ai tu đều có sự cúng dường hậu hỷ để cho vị đó phát tâm nỗ lực tu hành nhiều hơn. Nhưng cũng việc làm của ngài, một số vị họ lợi dụng vật thực để họ tu, nhưng trong lòng của họ không có chịu tu. Do vậy cho nên nhà vua A Dục, ngài đã bắt đầu làm một cuộc hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 3 để thanh trừng những vị nào không tu là đẩy ra ngoài. Ngài chính bản thân của nhà vua phải ngồi đó và khảo hạch từng vị tăng đi lên và hỏi tam quy là gì. Vị nào trả lời không được, cởi áo đi về. Đi tu mà không trả lời được tam quy là gì, không trả lời được ngũ giới là gì, có được không thưa các vị? Một người Phật tử mà người ta còn hiểu tam quy là gì. Tam quy là gì vậy? Dạ đó là quy y, nương tựa về Phật, về Pháp, về Tăng. Mà một người không trả lời được thì có phải là người tu không? Không phải là người tu. Cho nên sau đó nhà vua Asoka đã đưa những người đó ra bên ngoài, cho họ về đời. Tu là phải hiểu Phật Pháp, mà không hiểu Phật Pháp thì tu cái gì? Tam quy không hiểu, ngũ giới là gì, họ không hiểu ngũ giới là cái gì. Bởi vì họ đâu có muốn học Phật Pháp đâu. Họ trong đầu của họ là của Bà La Môn. Từ ngay đó đẩy những người đó ra. Có nghĩa rằng cần phải thấy đúng chánh đạo thì mới có thể tu được. Cho nên chỗ này được gọi là chánh kiến. Đạo tràng của ta là đạo tràng chánh kiến. thì chúng ta cần phải chánh kiến, cần phải hiểu rõ. Chứ nếu như ai đó hỏi Phật tử tam quy là gì, sau đó các vị nói muốn hỏi đó hả, vô hỏi thầy của tôi đi, nhưng không có được. Mình chánh kiến mà, cho nên mình cần phải hiểu, hiểu để nói cho con mình nghe, cho cháu mình nghe. Còn nếu như mình chưa hiểu nổi thì từ từ mình sẽ thâm nhập, mình nghe Phật pháp, để rồi từ đó mình một ngày nào đó sẽ khai khẩu. Có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, những gì thầy giảng là con hiểu hết, nhưng mà con mở miệng không được. Chúng tôi nói, muốn mở miệng được thì phải từ từ, đúng ngày, đúng giờ, hoa mới nở. Chẳng hạn như đúng vào dịp Tết thì mai mới nở, hoa hướng dương mới nở, hoa mồng gà mới nở. Các loài hoa đều đua nhau nở trong dịp mùa xuân. Nhưng mà tới mùa hạ, những loại bông đó có không thưa các vị? Có không? Không có. Như vậy thì hoa thì phải nở đúng mùa. Và muốn khai khẩu thì cũng phải đúng ngày, đúng tháng. Các vị cứ nghe đi. Rồi tự nhiên đúng ngày, đúng tháng, các vị bắt đầu bung ra, các vị nói quá trời luôn. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải học, phải thâm nhập trước để có chánh kiến. Và nhờ có chánh kiến, các vị mới xây dựng cho mình một niềm tin, tin vững chắc, niềm tin chánh đạo, niềm tin vào Phật, niềm tin vào Pháp, niềm tin vào Tăng. Không còn nghi ngờ. Có nhiều người tin nhưng mà vẫn còn nghi ngờ. Nghi ngờ vào chư Tăng, nghi ngờ vào Phật, nghi ngờ vào Pháp. Có nghĩa là họ nghi Phật là không biết Phật có phải là Thái tử Sĩ Đạt Đa hay không, hay là một vị thiên thần đi xuống đây và trở thành một vị Phật. Họ nghi ngờ, họ không dám chắc rằng Đức Phật Sakya Mâu Ni là một con người bằng xương bằng thịt, là một vị Thái tử Sĩ Đạt Đa ở thành Ca Tỳ La vậy. Họ nghi ngờ về phương diện lịch sử. Do nghi ngờ cho nên họ không hoàn toàn tin tưởng. Chẳng hạn như có những người đi theo đạo khác, đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Hồi Giáo. Và những người Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, họ quay trở lại, họ bắt đầu nói với mọi người rằng đừng bao giờ tin Phật. Vì sao vậy? Vì Đức Phật của các ngài, đó là Thái tử Sĩ Đạt Đa, là người bằng xương bằng thịt. Mà người bằng xương bằng thịt thì làm sao có đủ phép để mà cứu tất cả mọi người. Chỉ có một đấng thần linh là đấng Chúa Trời, chỉ có một thánh A-la mới có thể là một vị thánh tối cao trên trời, mới có thể cứu giúp được mọi người. Còn một người bằng xương bằng thịt là Thái tử Sĩ Đạt Đa, làm sao có thể cứu được tất cả mọi người? Có người làm cho chúng ta lung lay niềm tin như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta bị hỏi như vậy, các vị có bị lung lay niềm tin không? Dạ vâng. Nếu người nào không lung lay niềm tin, có nghĩa rằng chúng ta có một niềm tin chánh đạo. Bởi vì sao chúng ta được xuất thân từ một đạo tràng chánh kiến? Niềm tin của chúng ta đó là niềm tin chánh đạo. Ta không có nghi ngờ đối với Đức Thế Tôn. Nhưng mà đối bậc thánh, thánh A-la, thánh Chúa Trời, tất cả đều phải hỏi lại. Và có một vị đệ tử sau đó đã hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ở các tôn giáo khác có vị nào đã trở thành vị thánh chưa? Bằng trí tuệ siêu việt, nhìn thấy ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài nói rằng, ta chưa từng thấy một vị nào của tôn giáo khác lại có thể trở thành một bậc thánh. Ngài xác nhận rõ ràng như vậy. Và có nhiều vị giáo chủ của các tôn giáo khác khi mất, lúc bấy giờ
vị đệ tử của Phật mới hỏi: Xin Đức Thế Tôn, bữa nay vị giáo chủ của đạo Nikanta Nikanta Nitabutta, tức là Ni Kiền Tử, vị giáo chủ đó sau khi chết đi đâu rồi, có trở thành bậc thánh hay không? Đức Thế Tôn không trả lời. Nhưng mà không trả lời thì mọi người lại nghi ngờ Đức Thế Tôn biết hay là không biết. Theo các vị, Đức Thế Tôn biết hay không biết? Hả? Biết. Biết không? Dạ biết. Ủa, nhưng mà tại sao biết mà không nói? Hả? Dạ đúng. Sợ nói đụng chạm, thưa các vị. Và cuối cùng là những vị đó, họ xin Đức Thế Tôn hãy nói đi. Đức Thế Tôn mới nói: vị này sau khi chết đã bị rớt vào trong địa ngục vì cái lỗi nói láo, nói dối, nói sai lệch. Có nghĩa là khi làm giáo chủ, nói những điều cho đệ tử nghe, thật ra đều là nói dốc. Nói dốc, không đúng sự thật. Từ ngay chỗ đó, cho nên với cái lỗi nói dốc đó, bây giờ đang đi xuống địa ngục và phải chịu một cái lỗi là từ nơi cái lưỡi, và lưỡi đang bị cài lên trên đó. Cài lưỡi có nghĩa là người nói dốc, nói không đúng sự thật, nói láo, vô cùng nguy hiểm. Chuyện không có mà lại nói rằng cho có để mình làm giáo chủ, thật ra hình thức như vậy chỉ là mị lừa mọi người mà thôi. Và lừa bao nhiêu người thì xuống dưới mình phải gánh tội cho bấy nhiêu người. Và còn nói vị đó rất khó để mà đi đầu thai và đọa lạc không biết bao nhiêu là kiếp số. Nói như vậy cho chúng ta thấy rõ một điều: đi không đúng con đường chánh đạo, chúng ta sẽ lệch lạc, và từng bước mọi người sẽ rớt vào trong hố sâu và vực thẳm. Cũng là đi, mà đi không đúng thì nguy hiểm. Như vậy thì đi thế nào để mà đúng? Một, con người đi đúng thì nó gồm có hai yếu tố. Một là mắt phải sáng, thứ hai là chân phải khỏe. Có người mắt sáng nhưng mà chân không khỏe, đi không nổi. Cuối cùng tới không, thưa các vị? Tới không? Không tới. Bây giờ chân khỏe, đi đâu cũng nổi hết, nhưng mà mắt không sáng, mắt bị mù, mắt bị đuôi. Theo các vị có tới không? Cũng không tới. Nói như vậy, muốn mà tới nơi đến chốn thì cần phải có hai phương diện. Một là mắt sáng, thứ hai là chân phải khỏe thì mới tới, đúng không? Đây là chuyện rất bình thường, ai cũng biết. Mắt sáng, chân khỏe, đi mới tới. Chẳng hạn như chúng ta muốn tới Sài Gòn mà bây giờ không có xe cộ, phương tiện ngày xưa là phải đi bộ, mà bây giờ chúng ta đi không nổi, tới Sài Gòn không? Không tới. Xa quá. Nội chúng tôi đi xe ô tô mà 6 tiếng đồng hồ, mà nếu đi bộ mà có khi cả tháng. Như vậy thì chân không khỏe, đi không tới đó, thưa tất cả các vị. Cần phải có mắt sáng và phải có chân khỏe. Đó là ta đang nói đến cái phương diện nghĩa đen. Còn phương diện tu đạo, mắt sáng ở đây là gì? Là gì, thưa các vị? Là chánh kiến, là trí tuệ. Có chánh kiến, có trí tuệ, mắt phải sáng thì đi mới tới. Nhưng mà yếu tố thứ hai của mắt sáng, chánh kiến, trí tuệ đó là gì? Đó chính là lòng tin. Đó chính là niềm tin. Niềm tin vững chắc thì đi mới tới, thưa các vị. Niềm tin không vững chắc, đi không tới. Có nhiều người năm đầu tiên thì tin, cho nên đi ào ào, lên chùa ngày nào cũng có mặt. Nhưng mà tới năm thứ hai, mất tiêu. Tới năm thứ ba, mất tiêu luôn, mất bóng luôn. Năm thứ hai còn có bữa có, bữa không. Tới năm thứ ba là toàn là bữa không không, không thấy bữa có. Nói như vậy có nghĩa là niềm tin của chúng ta chưa vững chắc. Người mà niềm tin vững chắc là xin thưa, chết bỏ cả cuộc đời này và dấn thân. Vì sao vậy? Thân xác này chỉ là năm uẩn giả tạm mà thôi, thân xác này là tứ đại hợp mà thành mà thôi. Từ ngay chỗ đó có cái gì để cho chúng ta lưu luyến giữa thế gian? Cho nên năm thứ nhất ta ham tu, năm thứ hai ta cũng ham tu, vì thân thể này không phải là ta, không phải của ta, và không phải là tự ngã của ta. Tài sản hiện nay chúng ta có nhà, cửa, ruộng, vườn. Xin thưa, thật có hay là giả có? Thật hay giả? Các vị nói xong nhớ nha, giả nha. Chứ chúng tôi có một Phật tử nói chúng tôi thế này: thưa thầy, bữa nay con biết là ngày tu, nhưng mà xin cho con nghỉ. Chúng tôi hỏi sao vậy? Người Phật tử này ban đầu giấu giấu, nhưng mà sau đó mới mở miệng: bữa nay con phải ở nhà, để mà con đang giải quyết vấn đề tranh chấp một cái thửa đất. Cái thửa đất đó ngày xưa là ông nội của mấy đứa cho mấy đứa con, nhưng mà khi ông nội mất rồi thì bây giờ cậu gì cậu mợ bây giờ đang muốn giành lại mảnh đất đó, và đang khiếu kiện và đang làm đơn đến tòa án. Và bữa nay con phải ở nhà, tòa án họ tới để mà họ đo đất, cho nên con giải quyết khiếu kiện, cho nên xin cho con được nghỉ. Mà không phải nghỉ hôm nay, nếu vụ này mà giải quyết không xong, con sẽ kiện lên tòa án tối cao, và con sẽ đi ra tới Hà Nội, con gặp thủ tướng, con gặp chủ tịch nước, và con khiếu kiện đến cùng. Và người nói như vậy đó thưa các vị. Cho chúng tôi hỏi các vị, trong trường hợp nếu các vị là người Phật tử đó đang bị khiếu kiện và đang bị giành đất, đất đó là của ông bà cho, mà bây giờ cậu mở giành lại, con cháu của mình, con của mình nó mất cái thửa đất đó, theo các vị là nên khiếu kiện hay không nên khiếu kiện? Hả? Bỏ luôn. Có ông cụ nói rất nhanh, vừa hỏi xong là đáp liền: bỏ luôn. Còn các vị thì sao? Bỏ luôn. Bỏ luôn, bỏ luôn không? Bỏ luôn. Trời, sao các vị đạo tràng đây tu dữ vậy ta? Và đúng, câu trả lời đó chính là câu trả lời đúng đó thưa tất cả các vị. Đó là câu trả lời chánh kiến. Đúng là đạo tràng chánh kiến có khác. Bỏ luôn, không nên giành giật nữa. Bởi vì sao? Người Phật tử đó khiếu kiện như vậy là lên trên chủ tịch nước, là đi như vậy là 3 tháng trời, hết tiền hết bạc, từ trong thành phố bay ra Hà Nội, Hà Nội bay vô, bay tới, bay lui, bay ra, bay gần muốn hết tiền luôn. Và cuối cùng người Phật tử đó than chúng tôi: thầy ơi, khổ quá, bây giờ con phải đi mượn tiền để khiếu kiện tiếp tục. Xin thưa, làm một việc làm vô ích, nhưng mà cuối cùng sau đó cũng có ngày thắng lợi, và về nói chúng tôi: thưa thầy, sau khi gần hết tiền, bây giờ đã giành được đất rồi. Giành được đất rồi, nhưng mà giành được cái gì? Có giữ được trọn đời hay không? Không được. Uổng phí thời gian vật lực vô ích. Thời gian mà đi khiếu kiện, nếu mà biết được lên đạo tràng chánh kiến tu còn ngon hơn nữa. Tu còn ngon hơn nữa. Ta để dành thời gian đó để mà tu tập, để tăng trưởng phước lành. Và cái phước niệm Phật tụng kinh đó mai mốt không phải chỉ là một thửa, mà chúng ta sẽ có nhiều thửa hơn. Như tự nhiên đất có, tự nhiên tiền bạc có, đó là do công đức tu tập. Chẳng hạn như Thái tử Sĩ Lực Đa ra đời đâu cần làm cái gì, ngài mà ngài xuất hiện giữa thế gian, một hòn núi vàng từ ở trong nhà bắt đầu lú lên, tự nhiên lú lên. Ngài vừa sinh ra là có một núi vàng tới liền. Đó là phước báo của ngài. Có nghĩa rằng đối với một người có phước báo, đi đâu cũng không đói. Nếu không phải là tài sản của nhà vua Tịnh Phạn Dương, vua cha, thì ngài vẫn có một cái núi báo trong nhà, ngài xài cũng không hết. Cho nên đối với người tu, phước báo lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Tại sao chúng ta bỏ cái phước báo lớn đó mà chạy đi theo cái phước báo nhỏ, đi giành giật từng miếng đất, thửa ruộng, căn nhà để làm gì? Hiện nay có nhiều người đang tranh nhà, tranh đất. Cho nên biết bao nhiêu cái tranh, nhưng đó chính là những người thiếu chánh kiến. Người mà có chánh kiến, có một niềm tin chánh đạo vào con đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra, con đường đó chính là con đường bát chánh đạo, đó là con đường an lạc, đó là con đường giải thoát. Và cái con đường đó chính là con đường dựa trên nền tảng của giới, định và tuệ. Tuệ ở đây là gì? Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ giác, thuộc về tuệ giác. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, thuộc về giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó chính là thuộc về định học. Như vậy thì trong bát chánh đạo của chúng ta có đầy đủ giới, định và tuệ. Và ba món tam vô lậu học, giới, định, tuệ này là con đường duy nhất để trở thành một bậc thánh. Đó là lý do tại sao các tôn giáo khác không có bậc thánh, bởi vì họ đâu có tu giới, định, tuệ đâu mà có bậc thánh. Còn chúng ta ở đây là đang từng bước đang tu trên giới, trên định, trên tuệ, cho nên chúng ta trở thành bậc thánh. Nhưng mà có nhiều người hỏi: thưa thầy, con đâu thấy giới, định, tuệ, con thấy niệm Phật không hà? Xin thưa, trong một câu niệm Phật của các vị có giới, có định, có tuệ trong đó. Có nhiều người không hiểu, tại sao con không thấy? Các vị thấy, trước khi các vị niệm Phật, các vị có những cái hành tướng nó rất là thô cợt. Nhưng mà từ khi chúng ta niệm Phật, chúng ta thấy hành tướng chúng ta không còn thô cợt. Ngày đầu tiên mà khi chúng ta niệm Phật và đi kinh hành, các vị đi nó lộn xộn, đúng, nó lộn xộn, chân người này đạp chân người kia, nhưng mà hổm rồi còn đạp chân nhau không? Đi đúng chân rồi thì không còn đạp, còn đi chưa đúng chân là vẫn còn đạp. Cái thứ hai nữa là các vị thấy, cái người mà mới vô đi kinh hành, các vị thấy đi giống như người máy lắm thôi các vị. Không biết các vị có để ý chỗ này không? Nhưng mà khi các vị quen rồi, nhẹ nhàng, thong thả, bình thường là vẫn miệng niệm Phật mà chân vẫn đi đúng. Còn bình thường mới vô, miệng niệm Phật, chân đi tán loạn ở trong đó, nó không đúng. Và từ chỗ không đúng cho nên đạp giò người này, nó đạp gót người kia, làm chúi nhủi nhau. Có nghĩa rằng đó là giới đó, thưa tất cả các vị. Đó là giới, giới về oai nghi. Có nghĩa rằng chúng ta từng bước cái hành tướng của chúng ta là có thay đổi. Và từ cái thay đổi đó, các vị thấy một điều kỳ diệu màu nhiệm xảy ra, là hồi nãy giờ các vị ngồi ở đây là được 40 phút mà thấy các vị ngồi rất là yên lặng. Chứ bình thường các vị kêu ai đó ngồi 4 phút ngồi không nổi đó, thưa các vị. Ngồi không nổi, 15 phút thôi đối với họ là cả một cực hình. Kêu họ ngồi 5 phút im lặng đi, họ làm cũng không nổi, chứ đừng nói là 10 phút, 20 phút, 30 phút. Thế mà Phật tử chúng ta làm nổi. Vì sao vậy? Có tu, có niệm Phật, cho nên cái thời gian ngồi tĩnh của các vị tăng trưởng từng ngày mà các vị không để ý. Và sự tăng trưởng của cái tĩnh đó là gì? Đó chính là định học. Đó chính là định học. Giới học là trang nghiêm thân, định học là có khả năng ngồi lâu an tịnh được. Mà người mà ngồi an tịnh như vậy thì sức chịu đựng của các vị sẽ tăng cao. Bình thường ai mà chửi các vị chừng vài câu là các vị nói không thể được, nó chửi tôi vài câu tôi phải chửi nó lại tắt bếp luôn, chửi cho nó thê thảm luôn, chửi nó tơi tả luôn. Nhưng mà từ ngày có tu, cái sức chịu đựng của chúng ta tăng lên. Người đó có thể chửi 15 phút mà chúng ta có thể ngồi im ru. Người đó có thể chửi 20 phút chúng ta cũng ngồi im ru. Nhưng cũng có nhiều người chịu hết nổi và nói: nãy giờ tao nhịn mày dữ lắm rồi, nếu mày nói thêm một câu nữa là sẽ chết với tao. Tức là cái định của chúng ta còn giới hạn, còn có chỗ giới hạn. Nhưng mà cũng có những người Phật tử cho họ chửi từ sáng đến chiều không sao hết, nó chửi cứ chửi, mình cứ ngồi niệm Phật, được không thưa các vị? Nhưng mà có người nói con niệm Phật nó chửi con thêm nữa. Lý do các vị mà niệm Phật nó chửi là bởi vì các vị niệm lớn. Đừng niệm lớn, niệm trong tâm thôi, đừng cho nó biết. thì làm sao nó chửi các vị được. Cho nên đừng chọc quê nó bằng cách là nó chửi mình niệm Phật lớn, hai bên kình nhau, kình qua kình lại, không được. Nó chửi cứ cho nó chửi, niệm Phật nhỏ thầm trong trong, ngồi một chỗ. Thì xin thưa, nó chửi một hồi nó cũng mệt mỏi và bắt đầu nó hoảng sợ. Tại sao mình chửi nó không chửi lại? Tại sao mình đánh nó và nó không đánh lại? Xin thưa, đây chính là sức mạnh của người tu đó thưa các vị. Có nhiều người hỏi, tu nhẫn nhục và người ta chửi không dám chửi lại, người ta đánh không dám đánh lại. Như vậy cái gì là sức mạnh của người tu? Nhưng mà sức mạnh của người tu, đây chính là nhẫn nhục đó thưa các vị. Càng nhẫn nhục bao nhiêu thì đó chính là cái sức mạnh của người tu. Người tu ít nói nhưng mà khiến cho bao nhiêu người phải e dè và phải sợ. Đây là sức mạnh. Cho nên chúng ta ở nhà cũng vậy, Phật tử nào mà ít nói, niệm Phật nhiều, xin thưa các vị thành công rất lớn trong gia đình. Còn người ngược lại, Phật tử nào mà niệm Phật ít mà về nhà nói nhiều, la đứa này, la đứa nọ, la đứa kia, cuối cùng không ai sợ mình hết thưa các vị. Cứ tưởng rằng mình la là con cháu sẽ sợ, nhưng người nào ứng dụng như vậy là đã sai lầm. Có những người Phật tử chỉ biết niệm Phật thôi, niệm Phật từ sáng đến chiều, chiều đến sáng, không la đứa nào hết. Nhưng có một điều rất kỳ lạ là nhà lúc nào cũng sạch, không la, mà con cháu nó biết, nó lo, nó làm cái này, nó làm cái nọ. Con cháu nó đang gây lộn, nó thấy mình niệm Phật, nó cũng không dám gây lộn. Con cháu nó sắp sửa đánh lộn, nó cũng dám đánh lộn, bởi vì mình đang niệm Phật. Cho nên chỉ cần một câu niệm Phật thôi, có chánh kiến thôi, điều mầu nhiệm sẽ xảy ra. Còn nếu chúng ta không biết niệm Phật, ta không biết chánh kiến, xin thưa điều mầu nhiệm không có. Và lý do tại sao người niệm Phật được về Tây Phương, đó là người niệm Phật thành tựu được ba điều, cho nên mới về Tây Phương. Nếu không thành tựu được ba điều này, đừng mong về Tây Phương thưa các vị. Thứ nhất, đó là giới. Thứ hai, đó là định. Và thứ ba, đó là tuệ giác. Người niệm Phật một thời gian, các vị thấy người này vô cùng sáng suốt. Và từ cái chỗ sáng suốt đó, cho nên không còn làm những điều sai lầm giữa cuộc đời. Chẳng hạn như các vị vừa mới nói chúng tôi, nếu mà ai giành đất cho họ giành, đây là sự sáng suốt do câu niệm Phật đó thưa các vị. Không phải ai cũng nói được đâu. Các vị nói câu này giữa thế gian, họ cười các vị chết luôn. Họ nói nó giành đất của mình mà anh nói sao mà nghe nó nhẹ nhàng dữ vậy. Họ không chịu đâu thưa tất cả các vị. Họ phải tranh giành cho đến nơi đến chốn. Họ nói cái gì của mình là phải về mình, không thể để cho nó lấy. Bữa nay cho nó lấy được một cái, ngày mai nó đạp đầu mình nó tiếp tục lấy nữa, ngày kia nó đạp đầu mình nó lấy tiếp tục lấy nữa. Có nhiều người nói vậy đó. Cho nên phải giữ dằn với nó. Và chỉ cần một lần thôi là nó sợ, mai mốt nó không dám đạp đầu mình. Xin thưa, cách nói của thế gian không đúng với chánh kiến thưa các vị. Chánh kiến là chúng ta niệm Phật và chỉ an tĩnh tâm hồn, và người đó dù lấy được mảnh đất nhưng mà họ mắc cỡ lắm. Mình lấy mà họ không giành, mắc cỡ. Cho nên một ngày nào đó họ tự động quay trở lại trả hết cho tất cả các vị, trả hết thôi. Nhưng mà có nhiều người sao hỏi, chừng nào nó trả, sao con chờ hoài không thấy nó trả? Xin thưa, đừng có chờ mà lo niệm Phật đi, tự động nó có thôi. Người niệm Phật giới, định và tuệ, đó chính là hành trang và đó cũng chính là tài sản. Tài sản của tất cả các vị bây giờ không phải là ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, mà cần thấy rõ tài sản của ta hiện bây giờ đó chính là giới, là định, là tuệ. Người nào có giới, định, tuệ nhiều, xin thưa, ta sẽ được an lạc, ta sẽ được giải thoát. Các vị mới có niệm Phật thôi mà các vị còn thấy an lạc, huống chi một ngày nào đó các vị đi theo các thầy cạo tóc và được xuất gia, các vị thấy con đường này an lạc còn nhiều nữa thưa các vị. Vì không phải niệm Phật một ngày mùng 9, 19, mà ta niệm Phật cả cuộc đời. Ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng tụng kinh, Cho nên chỗ này là cái con đường an lạc và con đường hạnh phúc. Cho nên muốn được sự thành công của mỗi cá nhân về niềm tin chánh đạo là ta phải nỗ lực niệm Phật. Thì lúc bây giờ niềm tin này mỗi lúc mỗi tăng trưởng. Lúc ban đầu chúng ta tin, nhưng mà thật sự ra chưa tin hoàn toàn đâu thưa các vị. Chưa tin đến giây phút bất động. Nếu ai trong cuộc đời mà có ba điều niềm tin bất động: thứ nhất, niềm tin Phật bất động; thứ hai, niềm tin bất động đối với Pháp; thứ ba, niềm tin bất động đối với Tăng, xin thưa các vị sẽ chắc chắn trở thành một bậc thánh. Vì chúng ta đi đúng con đường giới, định và tuệ, đó là con đường chánh đạo, chứ không phải là con đường tà đạo. Con đường tà đạo dẫn chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà con đường chánh đạo thì đưa chúng ta từng bước trở thành bậc thánh. Và bậc thánh đó có bốn bước đầu tiên, đó là sơ, hai, nhị, tam, tứ. Tức là chúng ta sẽ có bốn bước để trở thành một vị thánh. Trước hết chúng ta vào hàng dự lưu, đó là sơ quả. Sau đó chúng ta bước vào nhị quả, tam quả và tứ quả. Tứ quả là quả vị A-la-hán. Từ nay ta không còn mọi cái sầu muộn u bi giữa cuộc đời. Và người tu là chắc chắn sẽ được. Ông Cấp Cô Độc, ông cũng là một Phật tử, nhưng ông có một cái phát tâm rất lớn, một niềm tin bất động với Phật, với Pháp, với Tăng. Ông dám lát vàng để mà mua đất, cúng dường, xây dựng chùa. Và trường hợp của Cấp Cô Độc đó là một trường hợp hy hữu. Từ trước cho tới ngày nay chưa từng có người thứ hai, chỉ có duy nhất một ông Cấp Cô Độc thôi dám lát từng miếng vàng để mà mua đất cất chùa. Khó lắm thưa các vị. Và ông Cấp Cô Độc ngoài việc đó ra, ông còn xin Đức Thế Tôn cho con phát tâm mỗi ngày là cúng dường vật thực lên Đức Phật và chư Tăng, ngày nào cũng như ngày nấy. Đức Phật không cho. Đức Phật nói, nếu như ngày nào có người phát tâm là hãy nhường lại cho người đó. Chỉ khi nào không ai phát tâm thì Phật mới cho phép Ngài Cấp Cô Độc ngày hôm đó được cúng dường. Và Ngài Cấp Cô Độc đã ưng thuận lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ đó Ngài làm phước không hề mệt mỏi. Có người nói xấu, nói ra, nói vào: Ngài Cấp Cô Độc ơi, Ngài làm như vậy để được cái gì? Ngài cúng dường là cuối cùng Ngài lấy tiền Ngài đổ ra, tiền bạc của Ngài đang giàu có và nó sẽ giảm từ từ từ, cuối cùng Ngài được cái gì? Mà sao Ngài ngu dữ vậy? Và hiện nay chúng tôi nghe thế gian cũng có nhiều người thấy các vị mà đi làm phước cũng nói các vị ngu vậy đó. Có không thưa các vị? Có không? Dạ có. Ai mà xách tiền đi cúng chùa là thế nào cũng bị chồng chửi, chồng la, vợ chửi, vợ la, cha mẹ cũng la. Bởi cha mẹ chưa hiểu, người thân chúng ta chưa hiểu, cho nên la chúng ta là ngu ơi là ngu. Nhưng mà các vị thấy các vị cúng dường như vậy có ngu không thưa các vị? Khôn quá trời luôn, nhỡ đâu mà ngu. Cho nên cái khôn này là cái khôn của bậc thánh, còn cái chữ ngu kia là cái chữ ngu giữa thế gian. Người chửi mình đó chính là người ngu, vì họ chưa hiểu rõ, họ chưa có chánh kiến. Nhưng mà Cấp Cô Độc dù ai có nói ngã nói nghiêng, lòng ông Cấp Cô Độc vẫn như kiền ba chân, ông vững vàng. Nhưng mà có một hôm người ta nói riết, cuối cùng ông cũng sợ sợ, chả lẽ mình cúng dường không có phước. Và lúc bấy giờ Ngài buồn buồn đi đến gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: này Cấp Cô Độc, ông có gì buồn dữ vậy? Và sau khi nghe xong câu chuyện, Ngài Xá Lợi Phất mới nói: bây giờ ông nghe lời tôi, ông hãy nhìn lên trên bầu trời. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất mới vén mây và cho ông thấy có ba tòa cung điện, một tòa cung điện bằng đồng, một tòa cung điện bằng bạc và một tòa cung điện bằng vàng. Và sau khi thấy được ba tòa đó, Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: ông có biết ba tòa đó làm cho ai hay không? ông biết. Và Sa La Phất mới giải thích ba tòa đó là dành cho ông. Nếu như ông đã phát tâm xây dựng một cái ngôi chùa, công đức này lớn lắm thưa các vị. Và nếu như ông xây dựng ngôi chùa hoàn thành, lúc bấy giờ trên đó đã có một tòa cung điện. Nhưng mà tòa cung điện đó bị đổi màu, một là đổi màu đồng, hai đổi màu bạc, ba đổi màu vàng, là do phụ thuộc vào tâm ý của ông. Công đức là có rồi, nhưng mà tâm ý nó cũng ảnh hưởng. Nếu như ông cúng dường mà tâm không hối hận và ông vui vẻ, ông hoan hỷ, thì sau khi ông thọ mạng đã hết, ông sẽ về tòa lâu đài bằng vàng 4 số 9. Còn nếu như ông mà sau khi ông chết mà tâm ông có chút chút hối hận rằng không biết công đức có hay không, tức là chánh kiến chưa đầy đủ, thì sau khi ông chết, ông sẽ về tòa lâu đài bằng bạc. Còn nếu như ông hối hận làm phước rồi, nhưng mà ông hối hận rằng tại sao mình làm như vậy, và sống với một cái tâm buồn bã, hối hận quá, phải để tiền vàng đó, bây giờ ông sẽ giàu nhất xứ Kosala, cái nước Kosala đó. Và với tâm hối hận đó, mai mốt ông chết, ông sẽ về tòa lâu đài bằng đồng. Và sau đó ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông Cấp Bồ Đọc, bây giờ theo ông là ông chọn tòa lâu đài nào, bằng đồng, bằng bạc hay là bằng vàng? Và trước khi ông trả lời cho chúng tôi hỏi tất cả các vị ở đây, nếu các vị mà đứng vào cương vị giống như ông Cấp Bồ Đọc thì các vị muốn cái tòa lâu đài màu gì? Màu gì thưa các vị? Mà sao các vị khôn dữ vậy? Dạ đúng, mình phải chọn tòa lâu đài bằng vàng. Và nếu muốn chọn tòa lâu đài bằng vàng thì phải hoan hỷ, phải có chánh kiến, gieo nhân thì sẽ có quả, có quả tốt, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Cho nên ta gieo nhân tốt thì không có gì phải lo. Chẳng hạn như chúng ta gieo giống mà chúng ta mua được cái hạt giống tốt thì chắc chắn ta sẽ có quả tốt. Còn nếu như chúng ta mua hạt giống mà không tốt, nó sâu bên trong, thì mai mốt quả nó cũng sẽ không được tốt. Nhân nào quả đó, đây chính là luật nhân quả. Chánh kiến rõ ràng như vậy, cho nên không có gì lo lắng. Và từ ngày đó ông Cấp Bồ Đọc vô cùng hoan hỷ, ông vui quá. Như vậy là mình đã có sẵn một tòa lâu đài bằng vàng, có gì đâu mà lo. Thế gian họ nói gì mặc kệ nó, họ không hiểu, họ làm cho mình lung lay niềm tin, họ làm cho mình buồn bã. Mà buồn bã thì mấy mốt ở tòa lâu đài bằng đồng, buồn bã thì ở tòa lâu đài bằng bạc. Cho nên ngu sao buồn bã. Cho nên chúng ta phải khôn, phải có trí tuệ, phải có chánh kiến, để chúng ta có một niềm tin chánh đạo. Con đường của Phật đó là con đường của Bậc Thánh. Và sau khi Đức Thế Tôn thành tựu đạo quả, ngài đã cho thế giới này không phải chỉ một bậc thánh, mà sau đó 6 bậc thánh, đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Rồi không phải chỉ là 6 bậc thánh, mà tới 60 bậc thánh, đó là thêm 55 anh em Gia Xá. 5 anh em bạn bè của Gia Xá tới tu tập bằng con đường cũng giới, định và tuệ, bằng con đường của niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi, thế mà sau đó trở thành những vị thánh A-la-hán, 60 vị. Và 60 vị sau khi thành lập xong, đó là những người mà rương cột tốt. Cho nên lúc bấy giờ Đức Phật đã nói 60 vị thánh đầu tiên trên thế giới đó: các con, mỗi người hãy đi một hướng, hãy đem giáo pháp của ta nói cho mỗi người nghe. Ai chưa biết sơ thiện, nói cho họ nghe sơ thiện. Ai chưa biết trung thiện, nói cho họ nghe trung thiện. Ai chưa biết về thượng thiện thì hãy nói cho họ thượng thiện. Ai chưa biết được đạo giải thoát, hãy nói cho họ đạo giải thoát, và hãy dẫn dắt họ ra khỏi vũng bùn ô nhuế của thế gian, và đưa họ trở về với Bậc Thánh, trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Nói như vậy, chúng ta cần phải hun đúc cho chúng ta một niềm tin về chánh đạo. Đừng có dao động tâm thức Bởi vì ngày nào còn dao động tâm thức thì ngày đó chúng ta sẽ có kết quả không trọn vẹn. Chúng ta muốn về Tây Phương nhưng mà tâm thức chúng ta vẫn còn dao động là chúng ta không được về. Nhưng mà làm sao biết được là người này không còn dao động? Có nghĩa rằng đối với vật chất giữa thế gian chúng ta chê hết. Ngày xưa chúng ta hay la người này hay la người nọ, con cháu trong nhà, nhưng mà tu riết thời gian tự nhiên không la nữa, thì đó chính là niềm tin bất động với Phật Pháp. Ta tu riết không la không rầy, nhưng mà có nhiều người nói: thầy ơi, mấy đứa cháu con nó quỷ không à, không la nó quậy chấm tám. Cách nói này không đúng, không đúng với chánh kiến thưa các vị. Các vị niệm Phật đi, con đường đúng với chánh đạo đi, các vị sẽ thấy một điều màu nhiệm xảy ra, rằng con cháu các vị nó sẽ tốt lắm thưa các vị. Nó trở thành con ngoan, trò giỏi tự bao giờ. Nó nhìn thấy bà ngoại, nhìn thấy ông nội tu tập là tự nhiên nó biết chắp tay và nó biết niệm Phật, nó biết quỳ lại. Chứ các vị đừng tưởng rằng em bé đó nó sẽ bị hư. Nếu ai nói như vậy là không đúng. Ta tu thì sẽ kéo theo mọi người tu. Từ ngay do đó, cho nên thế gian mới có một câu: trong dòng họ mà có một người làm quan thì sao thưa các vị? Cả họ đặng nhờ. Trong dòng họ mà có một người tu thì sao? Dạ, cả cửu quyền đều thăng. Cửu quyền đều thăng. Cửu quyền là dòng họ, nhiều đời, nhiều kiếp đều được siêu thăng. Chỉ cần một người tu thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, chỉ cần tu trì, và chắc chắn một điều, chúng ta sẽ có phước báo, chúng ta sẽ được an lành, và chúng ta không có gì phải lo lắng, chúng ta không có gì phải sầu muộn, vì chúng ta đã có niềm tin chánh đạo. Chúng ta có Đức Phật Sakya Mouni là bậc chỉ đường, bậc dẫn đường sáng suốt cho tất cả mọi người. Chúng ta có được lời dạy của Đức Thế Tôn là chân lý, là phương châm để chúng ta định hướng tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng ta có chư tăng là những vị phàm tăng bằng xương, bằng thịt đồng hành trên con đường tu của chúng ta. Không phải chúng ta đi mà không có người đồng hành. Chư tăng là những người đồng hành, là những người đi trước dắt người đi sau. Và nếu chúng ta có thể nỗ lực với một niềm tin, chúng ta hướng dẫn theo sự hướng dẫn của chư tăng, chúng ta từng bước để chúng ta đi, như vậy là chúng ta sẽ an lành. Và trong chư tăng thì cũng có người tốt và có những người xấu, có những người lợi dụng, nhưng mà chúng ta chỉ cần niệm Phật đi, ta có chánh kiến, ta sẽ phân biệt được ai là tốt và ai là xấu. Ta sẽ nhận ra sư nào đi ngoài đường là sư giả và sư nào đi ngoài đường là sư thiệt. Phân biệt được không thưa các vị? Được không? Được thôi. Nếu các vị có chánh kiến là phân biệt được. Vị sư nào ôm bát để khất thực mà các vị thấy thân đoan nghiêm, đi từng bước chậm rãi, chậm lắm thưa các vị, và mắt của người đó ngó đâu? Nhìn xuống dưới chân. Chỉ nhìn dưới chân thôi, không phải nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xéo, nhìn xiên, không có. Nhìn dưới chân thôi, vị đó chính là tu thật. Còn vị nào mà đi mà các vị thấy đi ào ào, thứ hai mắt ngó qua mắt ngó lại, láo liên ngó lên nó xuống, để tìm thử có người nào chuẩn bị rón rén móc tiền ra là chạy tới. Xin thưa, đó là tu giả đó thưa các vị. Tu giả không thật. Cho nên chúng ta dễ dàng để nhận biết, mặc dù cả hai đều mặc áo vàng giống nhau. Cho nên chúng ta không thể nói người nào mặc áo vàng là điều tu tốt. Nhưng cho chúng tôi hỏi, có một người chưa từng biết đi chùa, chỉ nhìn thấy áo vàng là cúng, và người tu thật cũng cúng, người tu giả cũng cúng. Như vậy theo các vị, người mà lỡ làm như vậy có tốt hay không? Hay là lúc đó ta khuyên họ nên lựa người nào tu thật cúng, còn người nào tu giả đừng cúng? Khuyên họ cúng hết hay là khuyên họ là người tu thật mới cúng và tu giả đừng cúng? Cúng không? phát tâm bồ đề cũng hết. Cũng hết. Đúng không? Dạ đúng, các vị nói hoàn toàn chính xác. Muốn cúng mà có phước báo vui và trọn vẹn là phải cúng điều. Giả thiệt thì cúng hết. Chứ nếu không, lúc bấy giờ cái người mà thiệt thì sau khi nhận xong không nói gì, nhưng mà người giả mà không cúng họ, họ cào nhào, họ chửi. Họ chửi mình. Như vậy rõ ràng là mất phước, tổn phước. Cho nên cúng luôn. Cúng luôn. Có nghĩa là cúng ba la mật. Cúng một cách rốt ráo. Và đúng, người nào mà mình cúng xong, họ tu thì cũng được. Mà họ không tu thì họ phải nai thân ra để mà trả nợ. Họ bị nghiệp, họ bị tội. Còn ta cúng cho người tốt, ta cũng có phước. Cúng cho người xấu, có phước không? Cũng có phước. Cũng có phước. Có nghĩa là hạt giống chúng ta gieo trên mảnh đất tốt thì tốt không? À, gieo trên mảnh đất xấu thì nó không được tốt, đúng không? Nhưng mà nó lên không? Lên. Như vậy thì ta cũng có chút phước chứ. Ví dụ như một hạt lúa trên mảnh đất tốt nó ra được 10 bông, nhưng mà trên mảnh đất khác xấu quá nó ra một bông, như vậy cũng được rồi, đúng không? Cho nên xấu tốt gì ta cũng đều có phước. Cho nên không nên chê là mảnh đất này xấu quá. Và từ cái chỗ chê đó, chừng nào chúng ta mới có phước báo. Cho nên cứ gieo trồng với một niềm tin chánh kiến. Nhưng mà có những chỗ không nên gieo. Đất hơi xấu xấu thì gieo, nhưng mà đất này là nó là sỏi, không phải đất, gieo không? Không nên. Cho nên nếu như những người nào mà xấu, chẳng hạn như xì ke, ma túy, uống rượu, nhậu nhẹt, có nên đưa tiền họ không? Không nên, thưa các vị. Cúng vô mấy chỗ này là chết luôn, chứ không phải là không là có phước đâu. Cho tiền họ đi hút chích xì ke, mai mốt mình được phước báo, họ rủ mình đi hút chích với họ là chết luôn. Cái phước báo này mình không ham. Cho nên trường hợp này là không nên. Nhưng mà trường hợp nào xấu xấu vừa phải thì ta vẫn cứ làm. Chẳng hạn như một người bây giờ không phải là một nhà sư, mà ta ra đường ta gặp một người nghèo khổ, ta giúp không, thưa các vị? Giúp. Người nghèo khổ mặc dù họ không biết tu cũng giúp. Chứ đừng nói là tu đi tu mới giúp. Đừng ra điều kiện với họ, giúp họ đi rồi từ từ họ tu. Cho nên chỗ này là cái chỗ chúng ta cần phải thấy được cái chánh kiến. Và nhờ thấy rõ như vậy, cho nên ta có niềm tin, ta an vui, ta làm cái gì cũng đúng. Còn có người làm xong xuôi rồi, về nhà suy nghĩ không biết nãy mình làm đúng hay sai. Đó là nghi ngờ. Mà càng nghi ngờ thì càng khổ não từ ngay chỗ đó. Cho nên hãy cố gắng tu tập, niệm Phật tiếp tục để tăng trưởng bát chánh đạo, tăng trưởng giới định tuệ. Và chỉ có giới định tuệ là con đường đưa đến bậc thánh. Ai tu giới định tuệ thì mới có thể có được cái quả bậc thánh. Còn không tu giới định tuệ thì đừng mong có cái quả an lạc và giải thoát. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi về với đạo tràng chánh kiến. Chúng tôi thấy được sự thành công của đạo tràng này, đó là do niềm tin chánh đạo. Và với niềm tin chánh đạo vững chắc đối với tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, các vị tiếp tục nỗ lực tin Phật, tin Pháp, tin Tăng với một niềm tin bất động. Và với cái bất động trí tuệ tăng trưởng thì chúng ta sẽ có chánh kiến, có nghĩa rằng chúng ta sẽ thấy được việc nào đúng về việc nào không đúng, và ta sẽ nỗ lực tiếp tục để mà thành tựu. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị trong đạo tràng ai cũng an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi thuyết giảng đến đây là hết. Mời tất cả các vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
ngập ngàn yêu thương, sống trong loài ngập ngàn yêu thương.